Quyền tài, chương 1715. Vậy các người đừng hối hận. Góc truyện audio.com. 5 phút đồng hồ, 10 phút, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Trong phòng giám sát, cảnh sát thật đúng là đi xem băng ghi hình lúc xảy ra chuyện. Đương sự Ngô Mỹ Hà tự nhiên cũng bị kêu đi qua, Đồng Học Bân và Chu Tổng Võ Tổng đám người cũng cùng đi phòng giám sát. Ngô nữ sĩ, là lúc này sao? Đúng vậy, cũng là buổi sáng lúc này. Được vậy chúng ta nhìn một cái xem, Tiểu Lưu, mở đi. Vâng thường đồn trưởng, cũng là ở đây, tôi tua nhanh một chút. Đó là một camera giám sát trong hành lang, ngày và sự kiện biểu hiện đều là lúc xảy ra chuyện, hình ảnh tua nhanh cũng không có chuyển động gì, bởi vì bên trong không ai xuất hiện, camera vẫn là cố định, đột nhiên, có bóng người đi ra, cảnh sát nhanh chóng cho chậm lại, chỉ thấy Võ Tổng tự mình đem chìa khóa mở cửa, sau đó vào phòng, ngay sau đó không qua vài phút, thân ảnh của Ngô Mỹ Hà cũng xuất hiện ở hành lang, vào gian phòng làm việc, ngay sau 3 phút, Ngô Mỹ Hà đột nhiên từ trong phòng làm việc chạy ra, hoang mang rối loạn một đường chạy về hướng phía cuối hành lang, chỗ đó chính là phòng vệ sinh, lại sau một lúc lâu, có 3 bảo an lên đây, 2 người bên trong cũng là 2 người bị Đồng Học Bân đánh, bọn họ sau khi vào phòng làm việc rất mau đi ra, sau đó bắt đầu tìm người trong hành lang, cả buổi cũng không động tĩnh gì, cuối cùng Võ Tổng cũng một mình từ trong phòng đi ra, đi thang máy. Đoạn băng phát xong, cảnh sát nói, được rồi, thường phó sở trưởng nhìn Võ Tổng Chu Tổng một chút, rất rõ ràng chứ. Tôi cũng không cảm thấy rất rõ ràng, Chu Tổng lẽ thẳng khí hùng nói, cái này có thể nói rõ cái gì. Thường phó sở trường nhìn ông ta nói, vậy ông nói cho tôi biết Ngô nữ sĩ vì sao đột nhiên chạy ra. Võ Tổng bưng băng gạc trên mũi nói, cô ấy là tới phỏng vấn, rất kém cỏi, không có đặc điểm gì. Tôi quyết định cho cô ấy trở về, không cho đậu cho nên cô ta mới phát điên, chịu không nổi đả kích này mới chạy ra, chuyện tình đại khái chính là như vậy. Ngô Mỹ Hà tức giận, ông nói bậy. Đồng Học Bân ánh mắt cũng lạnh xuống, muốn chết. Thường phó sở trường cũng hiểu được bọn họ đem những người này coi như kẻ ngu si. Hỏi ngược lại, vậy Ngô nữ sĩ vì sao chạy vào phòng vệ sinh trốn? Chu Tổng nói, ai có thể chứng minh cô ấy là trốn? Một cảnh sát nhân dân quá to, các người cho người ra hành lang tìm cô ấy là vì sao? Võ Tổng chớp mắt nói tiếp nói, tôi thấy cô ấy bị không ít đả kích cũng không quái lại tưởng mình là ngôi sao, kết quả không qua được phỏng vấn khó tránh khỏi có chút khó chịu trên tâm lý. Không tiếp thụ được cái hiện thực này, lúc này mới phát điên, tôi sợ cô ấy tự sát nhảy lầu, nghĩ đừng xảy ra chuyện ở công ty tìm bảo an đến đây hỗ trợ tìm người, muốn đem cô ấy tìm được rồi an ủi cô ấy, sau đó đưa cô ấy trở về. Thường phó sở trường nhìn về phía mấy người bảo an của công ty. Các người nói như thế nào? Một người bảo an bị Đồng Học Bân đánh lập tức nói. Đúng vậy, chính là như vậy, Võ Tổng khiến cho chúng ta đi tìm người, sợ người nữ kia nhảy lầu tự sát. Đúng vậy, phải, hai người bảo an khác cũng nói phụ họa, thường phó sở trường cười lạnh một tiếng, các người lừa gạt kẻ ngu à, cảnh sát nhân dân cũng hiểu được đối phương đã coi mình như đứa nhỏ 3 tuổi. Nhưng mà Chu Tổng và đám người cao tầng công ty cũng là đương nhiên như thế, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thích hợp, Chu Tổng nói. Chuyện tình cũng là như vậy, cũng là đơn giản như vậy, hiện, góc truyện audio.com, tại băng ghi hình này đã có thể chứng thực. Không phải trách nhiệm của công ty chúng tôi, mà là bọn họ vô oan phỉ báng chúng tôi bảo lưu quyền lợi ra tòa, về phần chuyện khác để đồng chí cảnh sát tới xử lý. Còn không bắt người sao? Một cảnh sát nhân dân nói. Việc này còn chưa có tra xong đâu. Chu Tổng chớp mắt nói. Không phải đã rõ ràng sao? Võ Tổng của công ty chúng tôi có ý tốt, sợ người phụ nữ này gặp chuyện không may, sao ngược lại còn là chúng tôi sai? Trong hình ảnh cũng không có âm thanh, cũng không có những nhân vật khác, sao các người cứ khẳng định là Võ Tổng muốn hèn tiết cô ấy như thế? Tổng giám đốc công ty chúng tôi là thân phận gì? Còn cần nói dối cái này, mà người kia phụ nữ hàng hiên là thân phận gì? Cũng là một người từ nông thôn tới, chuyện tình cũng không phải rất rõ ràng. Cô ấy nhìn thấy không được tìm một phương thức ti tiện như thế muốn xảo trá chúng tôi, vô oan chúng tôi, đồng chí cảnh sát à, tôi hiện tại kiến nghị không chỉ muốn dẫn người trẻ tuổi đánh người này đi cũng muốn tra vấn đề của người phụ nữ này. Trả đũa, Võ Tổng và những cao tầng khác của công ty cũng đều nói. Đúng vậy, rất quá đáng, cái gì cũng vô oan chúng tôi. Đều bắt đi, thứ gì vậy, thường phó sở trường và mấy người cảnh sát nhân dân sắc mặt đen đen, nhưng tuy rằng mọi người đều biết tính cực hạn của đoạn băng ghi hình này cũng quả thật không nhỏ, không thể nói rõ vấn đề gì, bọn họ cũng không có cách nào. Thấy đám người của công ty này đều cùng nhau làm chứng cứ giả còn nói láo, còn kiêu ngạo như thế, thường phó sở trường tức giận cũng có chút tội nghiệp bọn họ trong lòng cũng lắc đầu một cái, nhìn Đồng Học Bân. Đồng học Bân giận dữ cười cười, nói hay lắm, nói thật tốt, tôi ngày hôm nay rốt cuộc kiến thức, đáng tiếc tôi cảm thấy các ngươi chọn sai đối tượng kiêu ngạo, càn quấy với tôi. Các ngươi thật là biết đùa. Đồng học Bân dĩ nhiên cười ra âm thanh, cảm ơn đồng chí cảnh sát nỗ lực, chuyện này vẫn là tôi tự mình giải quyết đi, thật ra tôi là thật không muốn làm như thế, nhưng các người bức tôi cũng không biện pháp gì, Chu Tổng ông là ông chủ công ty, vậy tôi xác nhận với ông một lần cuối cùng, tôi kiến nghị ông nên suy nghĩ kỹ càng, nếu như ông và người của công ty ông hiện tại xin lỗi bạn tôi, chuyện này tôi cái gì cũng không nói, đi thì đi cũng không dừng ở đây. Chu Tổng cười nhạt, cậu nghĩ gì thế? Hiện tại là cậu nên xin lỗi chúng tôi, còn có bạn của cậu. Vị phụ nữ này có phải là cũng nên nói xin lỗi? Công ty của chúng tôi không thể để các người nói vô oan thì vô oan. Đánh người, đập đồ, vô oan chúng tôi, các người nên cho chúng tôi một cái công đạo chứ. Đồng học Bân nói tiếng được, vậy các người cũng đừng hối hận. Sẽ không, yên tâm đi. Chu Tổng và những người khác đều cảm thấy đồng học Bân quá có thể phóng đại, hối hận. Chúng tôi hối hận cái gì? Nên hối hận chính là cậu. Cậu chẳng lẽ không biết công ty của chúng tôi có bao nhiêu năng lực? Còn chọc chúng tôi, mù mắt chó của cậu, cũng không soi gương đi, cậu là ai chứ? Đồng học Bân cười cười, giơ ngón tay cái lên với bọn họ, tốt lắm, vậy các người cũng đừng trách tôi. Dứt lời, đồng học Bân lấy ra điện thoại di động đi xa một ít ra phòng giám sát, gọi điện thoại cho một người, cũng không phải Hàn Tinh, cũng không phải Trầm thư ký, mà là thím hai của Tuệ Lan từ Lệ Phân. Nếu như nửa năm trước đây, đồng học Bân muốn trừng trị. gocchuyenaudio.com Bọn họ thật đúng là phải phí một phen công phu thế, nhưng hiện tại hắn căn bản không cần, một cú điện thoại là được. Cách chương.